Đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, thực tế ảo ngày càng trở nên là một cái khái niệm phổ biến quen thuộc của chúng ta, và nó thay đổi cuộc sống của chúng ta hàng ngày hàng giờ trong mọi phương diện. Và như vậy thì mọi người cũng đã bắt đầu dần quen với khái niệm thực tế ảo xung quanh mình, nhưng mà cũng chưa hiểu rõ thực tế ảo đó là gì, xuất phát từ đâu, ai sáng chế ra nó, và hiện bây giờ nó được ứng dụng trong những lĩnh vực nào, trong tương lai sẽ ra sao, liệu thực tế ảo đang thay đổi đời sống thực tế của chúng ta hiện nay thì nó có thể thay thế cuộc sống thiệt của chúng ta sau này hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu tất tần tật về thực tế ảo, lợi hại của chúng và những hứa hẹn trong tương lai với công nghệ mới mẻ này. Cùng tìm hiểu với tiến sĩ Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người đang giảng dạy về khoa học máy tính của trường đại học này. Cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ.
Vâng, xin chào chị, chào My và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đang nghe lại của Đài Loan.
Khoa học ngày hôm nay mình nói về thực tế ảo, nghe cái tên thôi cũng đã thấy hoang mang rồi, tại vì nó hơi mâu thuẫn. Đã thực tế thì không ảo, mà đã ảo thì không thể thực tế được. Thì tại sao có cái thực tế ảo? Công nghệ thực tế ảo là gì, thưa thầy Hiếu?
Vâng, thì thực tế ảo mình có thể nhìn khái quát là một cái mô hình không gian 3 chiều được tạo ra bởi công nghệ máy tính như là công nghệ đồ họa hay là các công nghệ cảm ứng. Và thực tế ảo có thể được tạo ra giống với lại cái thế giới thực của chúng ta, hoặc là có thể là một cái thế giới hoàn toàn là tưởng tượng. Và người sử dụng thường phải dùng các cái thiết bị phụ trợ như là cái kính thực tế ảo và VR đó, màn hình VR hoặc là các thiết bị cảm ứng gắn trên cơ thể của người dùng. Và mỗi khi mà người dùng tương tác trên cái thực tế ảo đó, sẽ cảm nhận được các phản hồi qua các cái chức năng giác quan của cơ thể để có được cái trải nghiệm chân thật giống như là cuộc sống thường ngày của chúng ta. Và những cái thực tế ảo ứng dụng bây giờ đang được thử nghiệm trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau, bao gồm như là sức khỏe này, phục hồi chức năng, giáo dục, truyền thông, giải trí, mua sắm, vân vân. Và ví dụ đơn cử mà không ít thì nhiều, những người trong chúng ta có thể đã trải nghiệm một chút về cái thực tế ảo, đó là khi mà chúng ta đi xem phim 3D ở cái rạp chiếu phim chẳng hạn, thì mình đeo những cái kính thì mình sẽ đề cập sâu hơn về những cái dạng của thực tế ảo. Nhưng mà mình đi xem phim ở rạp thì là cũng một là với cái thể loại là 3D đó, thì mình có thể cảm nhận một một chút xíu về cái thực tế ảo. Và theo thống kê của cái báo là Fortune Business Insight đó, thì hiện tại bây giờ là cái quy mô mà thị trường nhu cầu của thực tế ảo bây giờ là ước lượng khoảng là 20 tỷ Mỹ Kim năm 2022. Và với cái xu thế mà người dùng dùng cái công nghệ thực tế ảo thì đến khoảng năm 2030 thì có thể là cái mức doanh thu có thể lên tới 160 tỷ đô la Hoa Kỳ.
Là thực tế ảo là một cái thực tế trong không gian 3 chiều chứ không phải như là 2 chiều như xưa nay mình thấy là chỉ trên màn hình TV hoặc là máy tính, mình nhìn đi thôi chứ mình không có cảm giác gì được hết. Còn cái thực tế ảo này nó cho mình đắm chìm vào cái không gian đó, trong một cái không gian 3 chiều như là thiệt, phải không thưa thầy?
Vâng, thưa đúng ạ, thì là đó là một cái không gian được tạo ra bởi cái phương pháp đồ họa và những cái bộ cảm ứng được sản xuất chung với lại cái hệ thống đó, thì là mình sẽ được trải nghiệm trong không gian 3 chiều. Nhưng có những cái thực tế ảo sẽ trải nghiệm với những cái trải nghiệm khác nhau, và nó sẽ kết hợp với lại những cái công nghệ khác như là augmented reality, nghĩa là thực tế tăng cường. Nhưng mà cái đó thì mình sẽ đề cập sau ở vấn đề ở sau chương trình, khi mà mình sẽ phân tích được là những có bao nhiêu loại thực tế ảo đang tồn tại hiện tại bây giờ.
Ảo là đã thấy là hấp dẫn lắm rồi, nhưng mà lại bây giờ lại còn rất là nhiều cái loại thực tế ảo khác nhau, đa dạng khác nhau nữa, thì một lát mình sẽ tìm hiểu xem cái thế giới thực tế ảo hiện bây giờ nó phong phú đa dạng tới mức nào. Nhưng mà trước khi đi vào cái thế giới đó đó thì xin hỏi cái nguồn gốc, cái xuất xứ của thực tế ảo đó, ai là người phát minh ra thực tế ảo và nó xuất xứ từ năm nào, khi nào, thưa thầy?
Vâng, cái nguồn gốc của thực tế ảo có thể bắt nguồn từ khoảng những năm 1960, khi mà một số các nhà khoa học và kỹ sư Hoa Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm các cái cách để mà kích thích các cái giác quan của con người vô điều kiện. Và một trong những cái ví dụ mà sớm nhất về cái thực tế ảo là cái hệ thống gọi là Sensorama, được thiết kế bởi một ông người Hoa Kỳ tên là Morton Helic vào khoảng năm 1957. Thì nôm na cái hệ thống này là cái gì? Là một cái hộp quan sát mà mang đến cho người xem cái trải nghiệm như là đang lái một chiếc xe mô tô ở trên cái con đường phố ở Brooklyn, New York. và khi mà người 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 dùng nó ngồi trong cái hộp này á, thì có thể quan sát được các kiểu như là có thể cảm nhận được gió phà vào mặt, có thể sự rung chuyển của xe trên yên máy này, là cái mình lái xe mình yên máy nó sẽ rung rung kiểu vậy, mình có cảm nhận như vậy. Và cái góc nhìn của mình là cũng góc nhìn không gian 3 chiều, và thậm chí là có thể là người ta có thể bỏ những cái gọi là effect như là mùi hương của thành phố có thể tỏa ra ở trong cái hộp như vậy. Thì đây là cái công nghệ người ta đã làm khoảng năm 1957, và gần đây thì mình có thể thấy được là những cái nơi mà giải trí như là Smithsonian, những cái Disneyland chẳng hạn, hoặc là những cái nơi như là bảo tàng ở vùng thủ đô Washington DC này, thì có Smithsonian, thì mình có thể trải nghiệm được kiểu dạng như vậy. Rồi nói sau khi 1950 năm 57 đó, thì vào những năm 1970 thì có một một cái phát minh khác nữa là của một ông khoa học là ông Ivan Sutherland. Thì ông này ông phát triển ra cái màn hình để gắn trên cái đầu. Thì đây là một những bước đầu tiên để thấy được là cái những cái virtual headset mà mình dùng bây giờ là được xuất phát từ cái phát minh của ông này. Thì ông này ông dùng cái hệ thống này là gắn trên đầu, là dùng cái gọi là dùng cái ống tia âm cực, giống như mình có thể nhìn 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 nôm na là giống như là cái màn hình mà tivi hồi xưa thời đó mình hay hay coi đó. Rồi đến năm 1980 thì bắt đầu là có được sự chú ý của nhiều công chúng nhiều hơn, và một số công ty bắt đầu phát triển cái sản phẩm thực tế ảo gọi là virtual reality qua các loại thể lạ như là game hoặc là những cái arcade, mà khi mình các em bé mà ra ngoài những cái khu vui chơi người ta chơi, thì là đó là một cái dạng của thực tế ảo sơ khai đầu tiên. Rồi gần đây nữa thì nhờ cái công nghệ tin học và công nghệ máy tính nó phát triển nhanh, thì có những công ty lớn như là công ty Meta bây giờ là làm cho những cái headset, những cái device nó hoàn chỉnh hơn. Nó gọi là Oculus Rift hoặc là cái HTC Vive, được phát hành năm 1916 2016. Và nếu mà tính xác suất tổng cái thống kê bình thường đó, thì bây giờ là ở người Mỹ này có tổng dân số là khoảng 330 triệu người, thì đã hơn 20% dân số Mỹ đã có trải nghiệm về thực tế ảo Alice một lần một tháng.
Rất là phổ biến thông dụng ở Mỹ lắm rồi, tức là ít nhất một lần một tháng là nó còn xa lạ gì nữa. Nhưng mà bây giờ ở các nơi khác nó thì chắc chắn là cái sự tiếp xúc, cái sự tiếp cận nó cũng còn hạn chế. Mình sẽ giới thiệu cho người ta trong chương trình ngày hôm nay những cái mặt đa dạng của thực tế ảo trong cuộc sống mà họ có thể có cơ hội được tiếp cận là như thế nào ha. Nhưng mà bây giờ nói về cái xuất xứ là nó cũng tiền thân khởi sự từ những năm 1950 mấy, 57, tức là những năm 50 tới nay rồi, tức là sau một cái quá trình cũng là hơn 5 70 năm, bây giờ mình mới thấy là thực tế ảo xung quanh mình nó rầm rộ đến thế. Nhưng mà thưa thầy Hiếu, là vì sao đã có cách đây từ từ mấy chục năm nhưng mà bây giờ nó lại nổi lên, nó lại nổi bật và nó lại được nhắc nhiều, hoặc là nó lại được trở nên phổ biến như vậy, là vì nó có một cái sự hỗ trợ nào khác, AI hay cái gì khác để đẩy nó lên một cái vị thế cao hơn hay không, thưa thầy?
Vâng, thì cái sự nổi bật của cái thực tế ảo gần đây là dựa vào tối thiểu là 3 yếu tố. Thứ nhất, yếu tố đầu tiên là cái khả năng chúng ta làm nên cái màn hình nó càng ngày cái độ phân giải càng cao. Và thứ hai nữa là mình sẽ có những cái hệ thống máy tính càng ngày càng nhiều cái chức năng có thể mình do computation nhanh hơn để phân giải những cái không gian đồ họa 3D đó. Và cái thứ ba nữa là những cái bộ cảm ứng, những cái sensor người ta có thể là gắn vào, integrate vào trong cái headset của cái thực tế ảo device đó, thì nó sẽ giúp cho cái người dùng mà bây giờ có cái trải nghiệm nó gần giống như là thực tế, nhưng mà thực sự là nó vẫn là một cái gì đó gọi là simulated, nghĩa là kích thích chứ không phải là đó hoàn toàn là thực tế.
Thắc mắc là vì sao đã ảo rồi mà còn gọi là thực tế, không gọi là cái gì khác, vì nó cũng giống tương tự na ná gần như là thực tế rồi, nhưng mà nó chỉ có khác cái là nó không có thiệt thôi, thành ra cho nên đặt cho nó cái tên thực tế ảo nó cũng không có quá đáng. Nhưng mà một lát nữa mình sẽ xem coi là nó giống tới mức độ nào, nó giống một cái không gian thật tới mức độ nào và còn hạn chế ở cái lĩnh vực nào. Hiện bây giờ có một chút trục trặc về âm thanh, nếu quý vị nghe mà có thấy mất chữ hay là mất âm thanh đó, quý vị báo trong phần bình luận để chúng tôi kịp thời khắc phục nhé. Tiếp tục với câu chuyện thực tế ảo, thì bây giờ xin hỏi tiến sĩ Bùi Trung Hiếu là thực tế ảo này nó vận hành dựa trên những cái yếu tố nào, Tức là tôi muốn sử dụng thực tế ảo thì tôi cần phải có những cái thiết bị cơ bản nào làm nền nó, hoặc là những yếu tố làm nên thực tế ảo là gì, thưa thầy?
Thì nhìn chung là có tối thiểu là 5 cái yếu tố chính là cần có để tạo ra cái thực tế, để tạo ra cái trải nghiệm trên thực tế ảo. Yếu tố đầu tiên là cái màn hình thiết bị mà người dùng đeo trên đầu hoặc là có thể đeo vào mắt. Thì cái thiết bị này nó chứa các màn hình hiển thị môi trường ảo và các cảm biến theo dõi cái chuyển động của người dùng. Cái thứ hai là cái hệ thống theo dõi gọi là tracking device ấy, thì nó theo dõi cái chuyển động của cái cơ thể của cái đầu của mình, và cái thông tin này sẽ được sử dụng bởi cái hệ thống để cập nhật cái môi trường ảo sao cho nó phù hợp với lại cái quan điểm của người đang sử dụng. Cái thứ ba là cái thiết bị đầu vào, nghĩa là cái những dụng cụ cho phép người dùng có thể tương tác với cái môi trường ảo, chẳng hạn như là cái remote để mình điều khiển này, hoặc là có những cái bao tay mình có thể đeo vào để mình điều khiển, mình cảm nhận được những cái môi trường ảo, hoặc là có thể là bàn phím hoặc những con chuột. Và cái thứ tư là cái phần mềm, cái software để tạo cái môi trường ảo và kiểm soát cái sự tương tác giữa người dùng và cái môi trường xung quanh. Và cái cuối cùng là cái nội dung. Cái nội dung rất là quan trọng vì là nội dung sẽ chứa những dữ liệu sử dụng để tạo ra những môi trường ảo, và điều này có thể bao gồm là hình ảnh, video hoặc là âm thanh. Thì để cho mình có thể hình dung được là hiện tại trên Facebook bây giờ đó là có chứa khoảng 70 triệu tấm hình mà nó mình có thể dùng cái hệ thống virtual reality để mình có thể sử dụng, gọi là 360 độ, 360 degrees pictures, là có 70 triệu tấm hình đó hiện tại là trên Facebook đang 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 có thể mọi người có thể vô dụng được, và có 1 triệu video 360 degree ở trên Facebook hiện tại bây giờ. Mình có thể, nếu mình có những cái hệ thống virtual reality headset thì mình có thể mình dùng cái đó ở trên Facebook.
Mà headset có nghĩa là thực tế ảo, nó thường thường nó kèm theo cái bộ đeo tai đó, có thể là đeo qua đầu luôn hoặc là đeo tai thôi, phải có cái đó nữa. Tại vì cái thực tế ảo này nó không chỉ là mắt nhìn mà nó còn phải tai nghe, rồi còn phải sờ chạm nhiều giác quan khác cộng gộp lại, tổng hợp lại nữa. Lát mình sẽ tìm hiểu rất kỹ. Nhưng mà xin hỏi thầy, cái thực tế ảo này nó hoạt động như thế nào, cái là cái thắc mắc tiếp theo, tức là nó nhận lệnh từ đâu, rồi nó qua cái bộ xử lý như thế nào, rồi làm sao mà nó diễn ra trước mắt mình một cách tinh vi như thật như thế, thì nó hoạt động cái cơ chế của nó là từ cái bộ điều khiển ra sao, thưa thầy?
Vâng, thì khi mà mình dùng cái hệ thống này thì bắt đầu đây cái headset là cái như là mình có gọi là cái CPU, cái máy tính vậy đó, thì mình đeo vào trong cái đầu của mình thì sẽ được kết nối với lại
Là
cái
cái
năm
tai nghe mà nó tính là cái bộ điều hành đó hả thầy?
cái tai nghe và cái kiến đeo trên mắt của mình, nó sẽ hiện ra cái màn hình trước mặt mình. Rồi khi mà mình dùng những cái linh kiện phụ trợ như là cái bao găng tay hoặc con chuột, con phím, thì mình sẽ ấn những cái không gian ở trên cái màn hình thì hiển thị trên cái mắt của mình, và mình sẽ điều khiển. Và khi mình điều khiển như vậy thì phần mềm nó sẽ hiển thị ra những cái màn hình và những cái chức năng mình người dùng muốn làm kế tiếp là cái gì. Và như vậy thì nó phải cần có một cái nội dung, là có thể là mình đang muốn đắm chìm mình vào trong lên trên một cái ngọn núi Phú Sĩ chẳng hạn, thì mình sẽ nhìn, mình đeo cái đó vào, mình sẽ nhấn cái dùng cái bao tay là những cái phụ linh kiện phụ trợ, mình nhấn vào mình sẽ chuyển cái cảm nhận của mình từ góc này qua góc kia, hoặc nhìn lên nhìn xuống, và mình có thể có những cái chức năng, có thể mình đi trên những cái vật, cái ridge của cái núi như vậy đó. Thì đó là những cái trải nghiệm là chỉ khi người ta dùng mới cảm trải nghiệm, người ta sẽ là cái người hoàn toàn kiểm soát được là người ta muốn làm gì khi ở trong cái môi trường đó.
Như bộ xử lý y chang như là một máy tính vậy đó, nhưng mà nó như cái máy tính hồi xưa chỉ là cái đầu thôi, bây giờ nó lại mọc thêm tay chân giác quan ngũ nhãn đủ thứ, thành ra nó cho mình thêm rất là nhiều những cái lý thú trong lúc mà mình quan sát trong cái thực tế đó, thì mình cảm thấy giống như là mình đang thực sự ở trong đó. Thưa thầy, bây giờ mình nói cái thực tế ảo mà thầy đang diễn tả đó, là nó cần phải có tai nghe, cùng có cái mắt kiến, cần phải có đeo bao tai vân vân, thì cái đó là những cái đó là nó thường thường là nó ở trong những cái trò chơi hay là ở trong những cái dịch vụ, và có thể như người ta nói là dùng thực tế ảo để trở về quá khứ, dùng thực tế ảo để đi du lịch khắp năm châu bốn bể, hoặc là dùng thực tế ảo đeo cái đó vô để thăm gặp lại người thân quá cố đã mất vân vân, thì cái đó là nó cần cái sự ứng dụng với tất cả những cái thiết bị mà thầy vừa diễn tả. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những cái này không biết phải thực tế ảo không, mà mình thấy nó giống thiệt quá mà mình không phải ở đó. Có nghĩa là mình xem thí dụ như đi mua nhà đi, thì hiện bây giờ có những người bán nhà đó, họ quay cái căn nhà đó từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ ngược lên xuôi, Mình chỉ nhìn lên cái màn hình máy tính thôi mà mình cảm giác là mình đang đi bộ trong cái ngôi nhà đó, lên lầu xuống lầu, quẹo trái quẹo phải nhìn 360 độ như vậy, mặc dù mình không có đeo gì trong người mình hết. Thì cái đó có cũng phải là thực tế ảo luôn không thưa thầy, vì nó cho mình cảm giác quá thật mà nó lại không cần phụ kiện gì hết để đeo vào.
Vâng, thì khi mà chị đề cập cái việc mà đi vô nhà mà người ta quay và người ta cho mình những cái video mà mình khi mình xem mình trải nghiệm mình giống như thật, thì đó là một cái dạng của thực ảo. Nhưng mà nếu mà như thế thì mình sẽ chia hiện tại nhân đây luôn, mình sẽ chia thực ảo ra làm ba loại khác nhau. Thì cái dạng mà mình vừa đề cập đó thì nó gọi là thực tế ảo không nhập vai, nghĩa là mình không cần phải dùng chỉ một cái bất cứ dụng và phụ kiện nào cả và mình có thể hoàn toàn trải nghiệm được, thì đó là một cái ví dụ. Và thứ hai nữa là có thể là mình lên cái Google Map á, thì nó có cái chức năng là Google Earth. Thì khi mình bật cái Google Earth ra như vậy thì mình sẽ có thể mình quay các bạn cái quả cầu thế giới ở nhiều góc cạnh khác nhau, thì cho mình cái cảm giác là đây là cái là cái không gian ba ba chiều. Nhưng mà thực sự cái này là không, mình không có nhập vai vào trong cái thế giới đó, mình chỉ nhìn, mình là người tiếp nhận cái thế giới không gian ba chiều đó từ máy tính thôi. Đó, thế thì
Cái
có
bản đồ mà chỉ đường đi tới nhà người ta đó, mà người ta cái bản đồ đó nó hiện lên cây cỏ nhà cửa người ta, rồi con đường đi vô quẹo trái quẹo phải y chang như là mình đang ở trong, cái đó cũng là cái thực tế ảo thầy đang nói thôi.
cái đó là một dạng thực tế ảo nhưng mà là dạng không nhập vai, nghĩa là mình không có phải đeo một cái thiết bị nào phụ trợ cả, mình chỉ dùng cái màn hình. Cái màn hình nó sẽ hiển thị ra những cái con đường, những cái cây cối mà mình nhìn thấy trên trên màn hình, nhưng mà thực sự là mình không cần phải dùng một thiết bị nào đặt phụ trợ để cho mình trải nghiệm cái việc mình đang làm nó.
Tế ảo không nhập vai có nghĩa là mình trong vai trò người quan sát đứng bên ngoài nhìn thấy thôi à.
Còn có một dạng nữa là gọi là thực tế ảo đắm chìm, có nghĩa là half immersion. Thì cái này ít hấp dẫn hơn nhưng mà vẫn hấp dẫn
À,
hơn
nhưng mà
so với
nhập vai phân nửa đó thầy đang
phần
nói là
phần
đắm.
đúng rồi, nhập vai phần nửa đó. Thì cái này thì mình có thể mình thấy giống như là gần đây là Google có bán hoặc là có phát ra những cái gọi là Google Cardboard đó, mình có thể mình cắt ra cho mình đeo vào trong cái mắt của mình, xong rồi mình gắn cái phone của mình trên đó để mình coi cái 3D kênh, có cái YouTube mà 360 degree. Thì cái dạng như vậy thì nó gọi là thực tế ảo bán chìm, là nghĩa là half half immersion. Thì
Phone của mình làm cái thiết bị để đưa mình vào cái thế giới ảo 3D đó bằng một cái thiết bị khác của Google, là một cái tấm màn hình nữa, dùng cái tấm màn hình đó để nhìn vô cái phone thay vì coi YouTube 2D, thì bây giờ có cái tấm màn hình đó thì nó thành luôn cũng 3D, nhưng mà phân nửa bước vô và phân nửa không bước vô thì nó là gọi là ba bán nhập vai.
bán nhập vai đó, thì là thì đó cái mà mọi người hay biết nhất về thực tế ảo, gọi là immersive virtual reality, cái là hoàn toàn nhập vai. Là giống như là cái ví dụ vừa rồi là tôi mới đề cập về đi trải nghiệm ở núi Phú Sĩ, thì cái dạng này là rất là phổ biến và cái này là cái mà mọi người đang mong đợi nó sẽ càng ngày càng phổ biến hơn, đại trà trong cộng cộng đồng người dùng, hoặc là tương lai là sẽ những công ty cũng đang bắt đầu và có cái xu hướng là dùng những công nghệ này để giúp cho họ giải quyết những vấn đề khó khăn và bình thường sẽ rất là khó có thể làm được nếu mà mình phải dùng người thật việc thật.
Loại thực tế ảo hiện nay là thực tế ảo không nhập vai, thực tế ảo bán nhập vai và thực tế ảo nhập vai hoàn toàn. À, và theo cái cấp độ đó thì mình sẽ thấy là tiền nào của nấy ha, thế mà không nhập vai đó thì nó cũng rẻ hơn, tại vì mình đứng ở ngoài mình quan sát. Rồi bán nhập vai thì cần phải thêm thiết bị một chút xíu thì nó phải có tốn thêm một chút chi phí, và nhập vai hoàn toàn thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhiều linh kiện nữa, thì phải mua sắm đầy đủ, đeo vô mắt, mũi, miệng, tay, chân, tất cả những cái giác quan nào cần để mà trải nghiệm, để mà cảm nhận được thì phải mua những cái thiết bị đó để nhập vai hoàn toàn vào cái thực tế ảo đó, là ba cái loại đó. Bây giờ xin hỏi những cái ứng dụng của từng loại trong cuộc sống hàng ngày để những người mà họ chưa có làm quen với lại thực tế ảo đó thì họ nghe qua thì họ biết, à tôi có thấy nó rồi ở đâu đó mà tôi không biết đó nha. Nhiều khi ở siêu thị cũng có, nhiều khi ở khu vui chơi, hay là nhiều khi ở trong văn phòng y tế đi khám bệnh hay ở đâu đó, thì những cái ứng dụng ở Mỹ này mà chắc chắn là cũng nhiều nước cũng chưa có đầy đủ như Mỹ đâu, thì họ cũng cần phải tìm hiểu, rồi chắc cũng họ mong muốn là được hiểu biết xem cái thực tế ảo ở cái thế gian văn minh đó thì nó được ứng dụng tới đâu rồi thưa thầy. Thì bây giờ thực tế ảo không nhập vai, những ứng dụng điển hình, bán nhập vai điển hình và nhập vai hoàn toàn đang được sử dụng phổ biến nhất tại Mỹ là gì thưa thầy?
Vâng, thì mới hồi nãy mình có đề cập là cái dạng là bán hàng địa ốc này nọ là một cái dạng của bà là không nhập vai. dùng cái Google Cardboard với cái phone của mình là half immersive, và cái immersive là cái mà mình đeo hoàn toàn, mà mình hoàn toàn là che tất cả các thế giới xung quanh, mình chỉ tập trung vào cái màn hình của cái headset đó, cái thế giới mình hiện ra. Thì hiện tại bây giờ là công nghệ thực tế ảo
Hoàn
đó,
toàn
và
đó là ai đeo, người dân ở nhà mua đeo để chơi trò chơi điện tử, hay là nó thực tế đó đã được sử dụng một cách rất là thực tiễn trong các cái lĩnh vực cuộc sống của mình ra sao thưa thầy?
vâng, thì cái mà headset mà hoàn toàn đeo vào thì người dân có thể mua về, mà đã thì hiện tại bây giờ các nội dung mà người ta có thể dùng được là có thể xem trải nghiệm và 360 degree ở YouTube, hoặc là trên trên Meta, hoặc là có thể chơi game. Thì đó là một trong những cái gọi là mạng ứng dụng mà người sử dụng bình thường có thể dùng được. Nhưng mà với những cái công ty lớn, như là ví dụ như công ty Walmart bây giờ, thì người ta dùng những cái headset đó để người ta train những người nhân viên mới vào để đào tạo làm sao tiếp xúc với khách hàng. Đó, cái này là mình sẽ dùng cái hệ thống headset đó là một cái một sẽ tạo ra một cái không gian 3 chiều về cái Walmart ở trên cái thế giới ảo đó, và sẽ có khách hàng đến tiếp xúc với lại cái người nhân viên đó, và sẽ tập cho người ta cách tiếp xúc và cách giao tiếp với lại cái người dùng. Rồi
Game điện tử nè, rồi vừa đào tạo nhân viên nè.
rồi công ty như là Home Depot là cái công ty bán những cái vật liệu xây dựng ở bên Hoa Kỳ này á, thì người ta cũng đang sẽ trải nghiệm là dùng những cái máy mà nâng đồ á, mới gọi là scissor forklift á, thì là mình có thể mình dùng thực tế ảo đó, mình có thể mình vận hành cái máy đó không cần người thực sự là ngồi trên đó lại, nghĩa là có thể là
Ngồi mình đeo cái máy thực tế ảo vô rồi mình điều khiển cái máy cần cẩu, máy xúc đó.
chính xác, có nghĩa là những cái máy cần cầu nhỏ nhỏ mà khi mình ra ngoài đó mình sẽ những cái món hàng trên cao mình không lấy được, thì có người nhân viên ở trong văn phòng người ta đeo cái hệ thống đó vào, người ta có thể người ta lái cái xe đó không cần người lái, mà nhưng mà qua cái môi trường của thực tế ảo, và người ta có thể lấy những cái mặt hàng đó là vận chuyển từ cái địa chỗ này qua chỗ kia dễ dàng.
Vậy là mình vào cái văn phòng mà người đó đang làm việc, mình sẽ thấy họ đeo đồ vô, họ quờ quạng tung 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 gì đeo trước mặt họ, không có gì hết à.
Đúng. Và quân đội Mỹ này, cái không quân của Hoa Kỳ này cũng dùng cái thực tế ảo để tập luyện cho những người phi công mới cách để lái những máy bay hiện đại bây giờ, tại vì thực sự là máy bay rất là đắt tiền, và nếu mà tập luyện mà lỡ có cái gì rủi ro xảy ra thì nó sẽ rất là tốn kém, cho nên là người ta đang có những cái lớp tập huấn là dùng những công nghệ của thực tế ảo để huấn luyện những người phi công trẻ lái máy bay không mà không cần thực sự phải ngồi trên máy bay đó để lại.
Đó vô mắt mũi miệng chân tay gì đeo vô mà được đào tạo như là tưởng tượng như là mình đang ngồi trên chiếc máy bay đó, điều khiển ra sao, trái phải va quẹt bão tố gì đó, thì mình toàn bộ là mình chỉ mở mắt trong cái thực tế ảo đó, và tay chân mình cũng hoạt động trong cái không gian là hư vô đó, nhưng mà thực tế ra đó là nó cũng là y chang như là ngồi trong chiếc máy bay thật như vậy, nhưng mà đỡ cái là khỏi phải leo lên chiếc máy bay thật. Thì cái đó là một trong những cái ứng dụng và đào tạo rất là đỡ tốn kém mà cũng rất là tinh vi, tại vì nó cho người ta một cái trải nghiệm y chang như thật. Là vì nãy như mình nói, nó vô đó thì không những là mắt thấy tai nghe, tay cũng sờ chạm được, mà nhiều khi những cái cảm xúc lo lắng hồi hộp sợ hãi cũng có luôn đầy đủ nữa. Có cái chuyện là rớt từ độ cao xuống hoặc là leo lên từ thấp tới cao, nhưng mà làm sao mà mình có được cái cảm giác mà rớt độ cao được thưa thầy? Nếu mà mình chỉ ngồi như vậy chắc nó cũng phải có cái ghế.
Thì có thể là có cái ghế, và thực hiện đó là dựa trên những cái kiến thức chúng ta hiểu về cái khoa học và cái cảm cả cái xúc giác của con người mình, thì sẽ có những cái thiết bị giống như cái ghế có thể di chuyển, và khi mà cái mắt của mình tập trung vào cái màn hình là trong cái thực tế ảo, thì mình sẽ cái não của mình sẽ vận hành theo một cái cơ chế hoàn toàn khác với lại cơ chế bình thường, thì mình sẽ có những cái hệ thống gọi là sensor có thể kích thích đúng cái những cái hệ thần kinh đó, mình sẽ có những cảm giác gần như là hoàn toàn như là cái cảm giác mình đang có ở trên cái cuộc sống hàng ngày của mình.
Đào tạo phi công rồi thực tế ảo hoàn toàn đó còn ứng dụng ở đâu nữa? Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện y tế đi, trong bệnh viện, cho mình nghe nói là trong bệnh viện ở Mỹ thì xài thực tế ảo rất là nhiều. Nhưng mà để dễ tưởng tượng hơn thì đó là những cụ thể là những cái ứng dụng như thế nào trong bệnh viện thưa bác, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì ứng dụng trong y tế hiện tại bây giờ phải có những cái ca phẫu thuật mà nó cần cái sự làm nghề của bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, thì thực ảo ở đây nó có thể nó liên kết lại những cái hệ thống surgery ở những bệnh viện, và khi mà người bác sĩ người ta không có khả năng người ta đến không có thời gian, không thể, có nhiều lý do không thể nào đến được với lại cái bên cạnh người dược bệnh nhân, thì người ta đã dùng cái thực tế ảo đó với cái virtual reality headset đó để người ta điều khiển những cái dụng cụ thiết bị để người ta giải phẫu cho cái người bệnh nhân đó từ xa, không nhất thiết là phải đến tận bệnh viện. Thì đó là một cái ứng dụng mà đang thử nghiệm trên trên kênh bên cái mạng về y tế.
Đưa robot vô mổ sẽ phẫu thuật cho người ở Mỹ, mình cũng nghe nói cũng nhiều lắm rồi mà nghe cũng sợ lắm, là tại vì con người phẫu thuật cho người nhiều khi còn xảy ra rủi ro, phải không? Mà giờ robot nữa mà làm nữa thì chắc nhiều người cũng hồi hộp, nhưng mà thật sự robot phẫu thuật cho người đó, cái sự chính xác thành công tinh vi cũng không thua kém, nhiều khi còn hơn nữa. Bây giờ không những sử dụng robot mổ cho người mà bây giờ con người mổ cho con người nhưng mà không cần tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc từ xa và mổ gián tiếp qua cái máy nhờ cái thực
Vâng.
tế ảo này.
Vâng, và vì về thứ hai nữa là nhiều nhiều bác sĩ người ta có chuyên môn, cho nên là và người ta không thể nào người ta có thể tiếp cận trực tiếp với người bệnh nhân, thì đây cũng là một cái phương tiện để người ta có thể cho người bệnh nhân cái dịch vụ tốt nhất có thể, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải gần đến gần cái nơi bệnh nhân sinh sống để có thể giải quyết cái vấn đề sức khỏe như vậy.
Nghi nha, tại vì thuận tiện cái chỗ là nó giải quyết được cái khó khăn về di chuyển, về không gian đó, được tiết kiệm được không gian và thời gian nữa. Nó nhiều khi vị bác sĩ đó ở xa hay là mình ở đây mà mình muốn một bác sĩ thật tài giỏi ở đâu đó cũng có thể mổ xẻ cho mình được nhờ thực tế ảo, phải không thầy Hiếu?
Và một ví dụ nữa em có thể thấy được là những cái câu chức năng mà cái công việc mà mình thấy nó khó khăn như là đi cứu hỏa đi, lính cứu hỏa đi, giả sử như là vô những cái căn nhà mà nó nguy cơ nó có thể là sập rất là nhanh, thì mình có thể mình có những cái hệ thống robot nó liên kết với thực tế ảo, thì người ta có thể người ta dùng những cái đó để người ta tiếp cận được vô trong cái một những cái nhà nó bị đang cháy như vậy, có thể giúp để dập tắt những cái đám cháy đó, không nhất thiết là phải cần có người đi vào trong đó để làm cái thao tác như vậy.
Có thể tưởng tượng là cái người lính cứu hỏa thật sự ngồi ở ngoài không gian đó, không cần bước vào căn nhà đang cháy, ngồi ở ngoài đeo tất cả công cụ thực tế ảo để đắm chìm mình trong cái không gian đó và điều khiển cái robot đi vào đó, thế cho mình cái robot sẽ là cái người đi vô cứu, sẽ là cái nhân vật đi vô cứu người chứ không phải là con người thực sự, phải không thầy?
Vâng, thì đó là những cái ứng dụng mà hiện tại giờ đang 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 thử nghiệm ở những cái lĩnh vực khác nhau trên ngoài chơi game hoặc là giải trí, thì là những cái ứng dụng cho sống bình thường của mình đang 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 được thực tế ảo
Triển khai và
xâm
phát
triển
triển.
khai và xâm nhập.
Nghe rất là thú vị, tại vì nó sẽ giúp đỡ rất là nhiều. Như vậy thì sẽ có những người thắc mắc là cái vai trò của thực tế ảo trong cái đời sống của mình đó. Tại sao chúng ta cần thực tế ảo? Không có nó thì chúng ta có bị khiếm khuyết, thiếu sót gì lắm không? Mà có nó thì chúng ta có đỡ thêm được bao nhiêu phần trăm công việc ở những lĩnh vực nào, vân vân đó. Thì xin hỏi về cái tính gọi là quan trọng của thực tế ảo trong thế giới ngày nay, thưa thầy.
Vâng, thì thực tế ảo cái mục đích cuối cùng là nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng cải thiện và tốt hơn, và những công việc mà chúng ta khó có thể làm được bằng cách là dùng cái thực tế ảo đó có thể giải quyết được những cái khoảng cách về về không gian và địa lý này nọ, thì mình có thể mình dùng công nghệ thực tế ảo để có thể mình giải quyết, giống như là mình có thể mình đi họp, không nhất thiết là mình phải đến châu Âu hoặc có thể đến Hoa Kỳ mà các bạn có thể họp được. Và một trong những ví dụ đây là lúc mà thời Covid đó, thì đó là một trong những cái onset, cái điểm nhấn mà công nghệ thực tế ảo nó càng ngày nó càng được nhân rộng ra trong cái cộng đồng của con người, là vì bản chất là ở thủ đô Washington này thì có hàng năm sẽ có những cái buổi hội thảo về công nghệ, về khoa học. Thì thời Covid thì thực sự là hoàn toàn là không có khả năng có thể mình đi đến tụ tập đông đông người như vậy, thì cái viện NIH là cái viện sức khỏe của Hoa Kỳ tạo ra một cái hội thảo gọi là virtual conference, nghĩa là mọi người đến đó bằng cách là vô máy tính của mình và đi họp, và sẽ vô những cái phòng họp để mình họp được là những cái chủ đề mà mình muốn nghe. Thì nhờ Covid, nhờ cái công nghệ máy tính bây giờ, mình có thể mình giải quyết được những cái khó khăn, nếu mà giả sử chúng ta có những cái đợt đại dịch về tương lai thì mình không biết, nhưng mà đó sẽ là những cái mình có thể mình giải quyết được. Rồi những công việc khó khăn như là có thể người phi công, người ta lái máy bay, tập lái đầu tiên chưa có thể lái được vững vàng, thì đây là công nghệ có thể giảm thiểu cái độ nguy hiểm cho những người tập luyện. Và những cái khi mà thương mại, khi người ta dùng những công nghệ như thực tế ảo như vậy, thì nó giảm thiểu cái việc là người nhân viên phải đến cơ sở hoặc đến những cái đến công ty để tập để training, thì mình có thể mình dùng cái công nghệ thực tế ảo này đó, thì người dùng có thể ở nhà, người nhân viên có thể ở nhà nhưng mà vẫn phải tập luyện, vẫn phải training bằng cái công nghệ thực tế ảo đó. Thì mình thấy được là càng ngày những cái việc mà mình dùng công nghệ thực tế ảo thì nó sẽ giải quyết cho rất là nhiều cái trở ngại và sẽ làm cho mình có nhiều thời gian để làm việc khác hữu ích hơn.
Tiếp lúc này quý vị có thắc mắc gì về thực tế ảo hay là về khoa học máy tính hoặc là về khoa học nói chung là AI, trí tuệ nhân tạo vân vân đó, quý vị có thể để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp ngay tức thì. Chương trình không những đem đến thông tin giúp quý vị mở mang kiến thức mà cũng giải đáp những thắc mắc của quý vị nữa. Có những cái bình luận nào xin quý vị vui lòng để bên dưới màn hình nha. Bây giờ nói về thực tế ảo mà mô tả một từ thôi, để nói về đặc điểm của thực tế ảo thì tiến sĩ Bùi Trung Hiếu sẽ nói cái tính năng đặc biệt nhất của thực tế ảo đó là tính năng gì nổi trội đặc biệt so với tất cả những loại công nghệ khác, thưa thầy.
Thì cái tính năng đầu tiên là đây là cái một cái công nghệ mình sẽ người dùng có thể có cái trải nghiệm trong cái môi trường ảo tại cái thời cái như là mình sống, nhưng mà mình có thể mình sống ở hai cái môi trường khác nhau. Một là mình sống cuộc sống là bình thường hàng ngày, nhưng mà khi mình đeo một cái kính thực tế ảo vào có thể mình làm việc tốt hơn ở công việc training, mình có thể dùng cái thực tế ảo đó để mình làm những cái việc mình không thông bình thường, mình sẽ mất thời gian mất cái việc đi lại để làm cái việc đó, thì cái công nghệ thực tế ảo sẽ giúp cho mình giải quyết rất là nhiều cái việc. Mà gần đây thì mọi người ai cũng có những cái gọi là smartphone device và cái công nghệ máy tính và công nghệ internet infrastructure, nó gọi là metaverse đó, càng ngày nó càng phát triển, thì cái công nghệ thực tế ảo này nó sẽ giúp cho mọi người capture được những cái gap, nghĩa là hiện tại bây giờ là có rất là nhiều cái công nghệ nó bị thiếu khi mà mình dùng cái metaverse, thì thực tế ảo này sẽ giúp cho mình làm những cái việc đó. Mà những người nào tiếp cận thực tế ảo càng sớm thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội mình bứt bứt phá, gọi là có gọi là advantage hơn những người khác, là vì mình đã ở trong đó, mình đã trải nghiệm rồi. Và khi mà mọi thứ sẽ chuyển hóa lên thực tế ảo thì lên metaverse, thì cái đó là sẽ là một cái cơ hội tốt để có thể mình học hỏi, có thể mình làm ăn, có thể làm phát triển về công ăn việc làm và những cái việc khác. Và bản thân là những người bình thường có thể mình lên thực tế ảo, mình có thể mình họp lại những người bạn để mình có thể mình tập gym chung chẳng hạn. Mình sẽ có những cái máy gọi là máy Peloton đó, mình có thể lên đó mình đạp xe đạp chung với nhau, thay vì mình phải đến cùng một cái nơi mình tập gym, mình có thể mình lên cái đó và mình tập trung với nhau thì không bị cản trở bởi cái khoảng cách.
Điểm nổi trội nhất mà thầy Hiếu đang nói về thực tế ảo đây đó là nó giúp cho mình giải quyết được cái khó khăn về không gian cách trở địa lý, và nó giúp cho mình kiểu như nói nôm na là có thể phân thân được, mình ở đây mà mình có thể làm một cái việc khác mà dường như là không thể, rất là bất khả dĩ nếu mà trước đây không có thực tế ảo đó, không thể nào làm được. Nhưng mà bắt buộc đòi hỏi mình phải có mặt trực tiếp mới làm được, thì bây giờ với cái thực tế ảo này nó sẽ đưa mình vào cái thế giới gọi là huyền diệu đó, tức là ở một nơi mà vẫn làm việc được một nơi khác một cách dễ dàng như thường. Tôi ở đây mà tôi có thể đi họp ở tận bên Nhật Bản như thường, hoặc là tôi ở đây tôi có thể khám bệnh chữa bệnh cho một người ở cách xa tôi bao nhiêu chục cây số như thường nhờ cái thực tế ảo này, hoặc là tôi không lên chiếc máy bay mà tôi vẫn được đào tạo thành một phi công như thường nhờ thực tế ảo. Thì cái đó là cái tính năng giúp mình có thể gọi là phân thân đi. Nhưng mà ngoài ra những cái tính năng đặc biệt khác mà cho mình cũng ghi nhận được từ thực tế ảo đó là cái sự tương tác qua lại. Nó rất là y như thiệt, tức là có những cái công nghệ mà mình thấy là mình dùng á, nó không có tương tác nhiều, mình chỉ ngó mình dòm thôi, nhưng mà cái thực tế ảo này là nó bắt buộc mình phải làm việc trong đó, hoạt động trong đó y chang như mình đang rơi vào cái môi trường đó vậy. Thì cái sự tương tác của thực tế ảo nó rất là cao, cái tương tác mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ chạm nữa, nó rất là nhiều phải không thưa thầy? Thì hiện bây giờ xin hỏi là cái thực tế ảo đó nó đã có được cái tính năng mà ngửi được mùi chưa, hay là chỉ là mắt thấy, tai nghe và sờ chạm thôi?
Vâng, thì
Yeah.
công nghệ thực tế ảo hiện tại bây giờ thì có giải quyết được là thính giác, thị giác, và hiện tại bây giờ là xúc giác là đang rất là cái mình cảm nhận được những cái vật thể này, nó lại đang phát triển rất là nhanh. Còn về vị giác này nọ thì chắc là đó là một cái công nghệ mình có thể mình sau khi mình hoàn thành những ba cái giác quan kia, ba cái
Mà bây
cảm
giờ
nhận đó.
đã giải quyết được ba cái rồi, còn hai cái là nếm chưa được với ngửi chưa được thôi phải không ạ?
Chính xác, đó nghĩa là hai cái giác quan còn lại thì có sẽ có thể là một cái tương lai mình có thể mình phát triển thêm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn chưa có thử nghiệm được. Mà đa phần là những cái như là vị giác với lại ngửi đó thì thường là cần phải có cái sự hỗ trợ của một cái người là actor, cái người khi mình đi ra những cái nơi như là Legoland ở trên New York này nọ thì sẽ có gọi là 6D movie, thì sẽ có phun ra những cái chất mình có thể bị ngửi được. Nhưng mà thực sự là cái đó là vẫn là cần có sự tương tác, vẫn là sự can thiệp của con người.
Được luôn hoặc nếm được luôn thì quá hay rồi, tại vì thí dụ như Trà My ngồi ở đây, Trà My có thể nếm được một cái vị thức ăn rất ngon ở Nhật Bản, ở châu Phi, ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà không cần phải đi du lịch tới đó để được thưởng thức cái món đó, xem nó mặn lạt ra sao, phải không ạ? Thành ra trong năm xúc giác, trong năm cái gọi là cái cảm xúc của con người, cái giác quan của con người đó, thì thực tế ảo đã giải quyết được ba cái. Có thể cảm nhận sờ chạm được, cảm nhận thấy được, cảm nhận nghe được, nhưng mà còn chưa có ngửi với lại chưa có nếm được mà thôi. Thì trong tương lai chắc chắn là mình cũng hy vọng là nó sẽ có nhiều khả năng sẽ như vậy, tại vì lúc đầu thầy nói là trong cái buổi thời sơ khai của cái thực tế ảo này đó, người ta cũng có cho ngửi được rồi, cho bỏ vào căn phòng mà ngửi, dạ đó thì
Đúng rồi, đúng rồi. Và thì đó là năm 1957 đã có những cái hộp nó tạo cho người dùng có cái trải nghiệm như vậy.
thơm, nhưng mà cái đó cũng cần có sự gọi là xúc tác rồi bổ sung hỗ trợ của một bên thứ ba nữa, cũng giống như là giờ mình đeo những cái này, nhưng mà những cái món mà mình đeo nó chưa có đem lại cho mình ngửi được hoặc là nếm được, chắc chắn là nếu mà ngửi nếm chắc phải đeo thêm thiết bị nữa thì mới có được những cái giác quan đó. Dạ, quý vị có thắc mắc gì trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Và bây giờ tiếp tục nói, nãy giờ thì mình nói về những cái công dụng của thực tế ảo rồi, quá tuyệt vời, quá thú vị, hay ho. Nhưng mà không biết là ngoài những cái tác dụng đó thì có tác hại gì không? Thực tế ảo là một cái công nghệ máy tính, thì bây giờ cái gì nó cũng có được này mất cái kia, mà người ta đang nói về cái công nghệ máy tính đang lấn chiếm đời sống con người quá nhiều, AI trí tuệ nhân tạo lấn chiếm gì, thì thực tế ảo này nó giúp mình như vậy mà có hại mình gì không thưa thầy?
Thì khi mà mình đeo những cái headset, những cái device để mình dùng cái trải nghiệm mà thực tế ảo này thì sẽ có những cái rủi ro. Một trong những cái rủi ro là cái mắt của mình, khi mình đeo những cái thiết bị như vậy thì có thể nhiều người có thể bị mỏi mắt, và có thể nếu mình dùng nhiều có thể một số người có thể bị là như là bị nearsighted, nghĩa là bị cận thị. Cái thứ hai nữa là có thể là khi mình dùng như vậy thì cái mắt của mình hoàn toàn là bị che bởi cái thiết bị như vậy. Thế nên là nhiều người khi mà mình di chuyển trong cái môi trường thực tế ảo thì có thể gọi là motion sickness, nghĩa là mình sẽ bị say xe kiểu vậy, hoặc là mình có thể mình bị đau đầu. Thì cái thứ ba nữa là khi mình đắm chìm quá vào trong cái thực tế ảo như vậy thì mình sẽ không để ý cái môi trường xung quanh, thì mình có thể mình ngã, mình vấp ngã. Thì là cái đó cũng là một cái rủi ro. Mình có thể thấy được là cái việc mình đeo cái thiết bị thực tế ảo như vậy thì sẽ làm ra những cái rủi ro như thế.
Ra đó là những cái rủi ro về cái thể chất bên ngoài, có nghĩa là có thể là cứ hăng say quá trong cái môi trường đó, ngoài đâu có thiệt đâu, mình hăng say quá thì những khi té ngã hay là đeo vô thì khi cũng nhức mắt, hư não vân vân, tức là cái đó là những cái về thể chất thôi, nhưng mà về đạo đức pháp lý này kia đó có những cái rủi ro gì không? Tức là thực tế ảo nó có thể đem cho mình những cái nguy cơ, có thể xảy ra những cái vấn đề gì về pháp lý hoặc về đạo đức con người gì không thưa thầy?
Vâng, thì nếu mà nói về pháp lý và cái nguy cơ về đạo đức thì khi mà mình dùng những công nghệ như vậy thì những cái motion, những cái tương tác của mình với cái thực tế ảo nó sẽ lúc nào cũng được lưu giữ trên những cái server mà nó dùng để nó chạy những cái nội dung như vậy. Thì nó sẽ liên quan đến cái privacy, cũng như là cái quyền riêng tư của một cá nhân. Và khi mà mình dùng như vậy thì mình có thể là sẽ bị giống như là gọi bị manipulated, nghĩa là công ty có thể biết được là mình có cái xu hướng dùng cái gì, và người ta sẽ tiếp tục tạo những cái nội dung để cho mình càng ngày càng bị nghiện. Và cái một điểm nữa là có thể
Tí
là nghiện đó, thì đó một điểm nữa là có thể mình thấy được là khi mình dùng như vậy thì mình hoàn toàn mình xa lánh với lại cái xã hội thực tế, và mình có cái xu hướng là sẽ là social isolation, nghĩa là mình tự mình cô lập mình, và mình sẽ có cái rất là khó khăn trong cái việc tương tác với lại những người xung quanh. Rồi
thấy thú vị quá thì dần dần xa cách, không tương tác với con người nữa.
vâng, thì đó là hai cái điểm chính là privacy và cái sẽ bị gây nghiện hoặc là dẫn đến là social isolation.
Nào e sợ là những người nào xấu đó họ có thể lợi dụng cái thực tế ảo này để làm điều xấu, gây hại gì cho xã hội, cho an ninh, cho quốc gia cái gì không thầy? Có những cái rủi ro về 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 gọi là an ninh hoặc là những cái rủi ro về đạo đức.
Vâng, thì những cái rủi ro đó thì là tiềm tàng vẫn vẫn tồn tại, vì khi mà tất cả mình làm những công nghệ nào, bao giờ sẽ có những cái lỗ hổng và những người xấu người ta sẽ dùng cái đó để người ta exploit cái công nghệ đó. Và hiện tại bây giờ thì là cái thực tế ảo hiện tại bây giờ khoảng tính đến năm 2023 thì khoảng có khoảng trên hơn 10 triệu cái headset nó được bán ra ở cái thị trường Hoa Kỳ này. Thì về lâu về dài thì nếu mà nhiều người dùng thì sẽ có những người có những gọi là bad actor, người ta sẽ dùng cái đó để người ta làm những cái việc mà người thường mà mình có thể không thể kiểm soát được. Nhưng hiện tại bây giờ thì vì công nghệ nó vẫn còn đang mới và phát triển thì những cái mạng đó nó chưa có bị xâm nhập bởi những người xấu, và tương lai thì nó sẽ có thể xảy ra nếu mà nhiều người càng tiếp cận với lại cái công nghệ này.
Chắc là đang nói tới những cái tác hại của thực tế ảo có thể có đó, thì người ta có thắc mắc là có thể nó hack não, tức là nó xâm nhập vào, tấn công cái não của mình làm cho mình trở nên lười biếng không thầy?
Vâng, thì hiện tại bây giờ là có một cái study của trên cái báo tạp chí là Science Magazine ở Mỹ này, thì dùng cái thực tế ảo để điều khiển cái não của con chimpanzee, con người ơi đó, thì để xem là làm sao mình có thể dùng cái thực tế ảo đó mình ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh và cái behavior của con vật đó. Thì đã và đang được nghiên cứu, và thực sự là nó khi mà cái kết quả sơ bộ đầu đầu tiên người ta công bố được thì thấy là có ảnh hưởng, và có thể dùng thực tế ảo đó người ta tìm hiểu thêm được cái behavior của những con chimpanzee sống trong cái môi trường thực tế ảo đó. Thì nếu mà mình dùng cái đó để mình nhân rộng ra, con người mình cũng là một cái gọi là cái mammal animal, thì mình có thể mình thấy được là cái thực tế ảo nó có thể dùng những cái thế giới không gian 3 chiều đó để tương tác và để ảnh hưởng cái hệ thần kinh của mình.
Những cái tác hại có thể của thực tế ảo thì có người nói là có thể bị lợi dụng để kinh doanh game ảo lừa tiền. Chuyện đó có phải là một trong những cái tác hại không? Có kiểm soát được về cái mảng đó không thưa thầy?
Vâng, thì cái việc của mà người dùng dùng thực tế ảo như thế nào thì toàn toàn là quyết định cho một cá nhân đó. Giả sử khi mình ra ngoài ngoài cửa hàng mình mua một cái hệ thống thực tế ảo để mình xài, thì cái đó là trách nhiệm của mình, hoặc là có khả năng là mình sẽ bị những cái người xấu lạm dụng và làm những cái việc như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về cái mảng công ty, thì khi mà công ty người ta có những cái thiết bị thực tế ảo như vậy thì người ta phải có những cái gọi là procedure, cái protocol để người ta giúp cho người ta biết là nếu mà cái chuyện này xảy ra thì người ta làm cái gì. Thì nếu mà với phương diện một cá nhân thì mình cái người dùng người ta phải cần phải có cái kiến thức, hoặc là người ta phải cần chú trọng việc mình dùng cái thực tế ảo đó nó lợi và cái hại như thế nào. Nhưng mà với công ty thì hoàn toàn cái đó là một trong những cái mảng mà người ta quan tâm đầu tiên, là trước khi người ta dùng cái hệ thống đó người ta phải biết được cái độ an toàn và những cái risk mà ảnh hưởng đến cái việc mà dùng cái hệ thống thực tế ảo đó. Cho nên là mình chơi game với thực tế ảo thì cái đó thực sự là hiện tại trước đó là công ty game như là Nintendo này nó cũng sẽ ra những cái sản phẩm gần như giống như thực tế ảo nhưng mà hoàn toàn không phải. Nhưng mà gần đây thì có những cái hệ thống thực tế ảo virtual reality headset nó càng ngày càng tân tiến hơn, thì cái đó mình cần phải chú ý và mình phải quan tâm đến cái việc lợi và việc hại khi mình dùng cái công nghệ như vậy.
Cho mình cái trải nghiệm là mình đeo nó vô, mình được đi thăm thú thế giới, hoặc là mình được vận động chạy bộ hay leo núi này kia đó, thì mình cũng giúp ích được là mình có cái sự vận động trong lúc mình chơi những cái game đó. Nhưng mà những cái game mà nó mang cái tính hiếu chiến khát máu đó, thì nhiều khi mình chơi nó cái thành ra mình trở thành người xấu rồi mình ám ảnh đó, giống như coi phim bạo lực nhiều quá cũng ám ảnh. Thì những cái game đó thì là một trong những cái ví dụ cho thấy rằng nó có thể bị lợi dụng cho những cái mục đích xấu. Dạ, có người thắc mắc, khán giả Phương Trần xin hỏi là để tiếp cận môn thực tế ảo thì học cái môn học ngành học nào thưa thầy?
Vâng, thì thực tế ảo này nó tổng quát cái ngành tổng quát, thì đầu tiên mình phải biết được cái nếu mà mình muốn tạo nội dung thì mình cần phải biết về cái phương pháp gọi là công nghệ đồ họa máy tính, thì mình tạo nên những cái môi trường 3D như thế nào. Nếu mà mình muốn làm về cái mảng cả cảm thính giác, thị giác và những cái giác quan khác, thì mình phải học về những cái ngành tự nhiên, về những cái ngành đó thì mình sẽ biết được là trên cơ thể mình ở đâu là cái điểm mình có thể tương tác cái lực để cho mình có thể có những cái trải nghiệm như vậy. Rồi mình nếu mà mình chú trọng về cái mảng làm phần mềm thì mình có thể học những cái môn như là programming languages, rồi mình học những cái môn về engineering để cho mình thiết kế cho những cái headset càng ngày nó càng nhẹ và nó có nhiều tính năng hơn. Thì nhìn chung là thực tế ảo nó là tổng quát của rất là nhiều môn học khác nhau, và tùy theo cái mình muốn học là cái gì và mình muốn chuyên sâu về một cái ngành nào, một cái mảng nào của cái thực tế ảo. Nhưng mà nếu mình chỉ đơn thuần mình thích về máy tính thì mình có thể mình tập trung vào học những cái một cái bằng cử nhân về máy tính đơn đơn thuần, thì có thể có được những cái gọi là foundational kiến thức nó cơ bản để có thể mình tiếp tục mình nghiên cứu sâu hơn về cái thế giới ảo này.
Thế giới ảo hiện bây giờ nó đang xâm nhập trong cái cuộc sống và giúp đỡ chúng ta ra sao, và cũng có tác hại với chúng ta như thế nào rồi. Thì bây giờ xin hỏi dự đoán của giới chuyên môn, trong tương lai sắp tới thì thực tế ảo này nó sẽ tiến triển tới đâu, nó sẽ làm tới những việc gì hơn nữa, và nó liệu nó có từ thay đổi cuộc sống chúng ta thành thay thế luôn cái cuộc sống thực tế thiệt của chúng ta hay không. Thì giới chuyên môn hiện bây giờ quan sát và nhận định thấy thế nào thưa thầy?
Vâng, thì phải nói thẳng là thực tế là nó sẽ không hoàn toàn thay đổi được cái thực tế thật chúng ta đang sống. Nó chỉ giúp cho cuộc sống của ta càng ngày càng tốt hơn thôi. Và thứ hai nữa là thực tế ảo với cái công nghệ hiện tại bây giờ thì mình đã giải quyết được tối thiểu là ba cái thính giác, thị giác và xúc giác. Có thể tương lai mình có thể mình xâm nhập vào cái mạng là vị giác và mình có thể mình nghe mùi này nọ. Rồi nói về cái xu hướng của hiện tại bây giờ, thì hiện tại bây giờ là ngoài cái gaming industry với lại entertainment đó, thì thực tế ảo là đang có cái sự tiếp tiếp nhận tiếp cận với công nghệ này là khoảng 38% healthcare devices bây giờ, là những cái hệ thống mà mình ở trong bệnh viện đó, đã bắt đầu dùng đến công nghệ thực tế ảo ở trong môi trường.
Phần trăm các thiết bị y tế hiện nay đang
Vâng,
dùng thực tế ảo.
nó đang 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 thử nghiệm và đang trải nghiệm thực tế ảo. Rồi về mạng giáo dục thì là 28% những cái cơ sở đào tạo giáo dục bắt đầu đã sử dụng đến công nghệ thực tế ảo. Đơn cử ví dụ là trường đại học USC ở bên California bây giờ là dùng cái thực tế ảo này để giúp cho các em học về cái cơ thể con người. Các em mình đeo cái thực tế ảo là mình sẽ có thể mình tự tìm hiểu và tự học hỏi về cái cơ thể của con người. Rồi 24% workforce khi mà mình đào tạo công ăn việc làm cho người nhân viên mới và cái công nghệ mới này thì là 24% những công ty bây giờ là đang bắt đầu là tiếp cận với lại thực tế ảo và sản xuất và xử lý về địa ốc và marketing, automotive, logistics, tất cả những cái công nghệ mà hiện tại mình đang dùng bây giờ là có xu hướng là càng ngày càng dùng đến thực tế ảo. Cho nên là theo cái thống kê của cái Fortune Business hồi nãy mới nói lúc tôi hồi nãy đó, thì là đến năm 2030 thì cái nguồn doanh thu mà được gặt hái được từ cái công nghệ thực tế ảo này là lên đến 160 tỷ đô la. Cho nên là hiện tại bây giờ thì là khoảng 30 tỷ đô la, thì mình có thể thấy được là trong vòng 10 năm tới, trong vòng dưới 10 năm tới nữa thì rất là nhiều cơ hội để có thể làm ăn, và cũng có thể thấy được là mình có thể tiếp cận được với cái công nghệ thực tế ảo này.
Vì sao mà giới trẻ ngày nay họ thích thú với lĩnh vực IT nhiều hơn? Rất là nhiều bạn theo học cái lĩnh vực khoa học máy tính, và để mà được tiếp cận với thực tế ảo, công nghệ máy tính, rồi công nghệ thực tế ảo, rồi công nghệ trí tuệ nhân tạo vân vân, vì đó là một phần không thể thiếu trong cái đời sống hiện đại lúc này. Cái gì cũng có ứng dụng của các cái công nghệ này cả. Nếu mình mà không hiểu biết đó, thì mình sẽ lạc hậu. Thì dĩ nhiên là nó hỗ trợ cho mình thì nó cũng có những cái tác hại, nhưng mà mình thông minh đó thì mình sẽ tận dụng nó một cách tốt nhất có thể. Bây giờ nói về thực tế ảo mà tương lai sẽ như thế nào, mình nãy thầy có đưa một cái ví dụ mà Trà My thấy rất là hay, tức là nếu như hồi xưa mà các bác sĩ phải lấy tử thi khám mổ để mà thực tập, thì bây giờ nhờ cái thực tế ảo này không cần phải là một cái cơ thể con người thiệt, mà qua cái thực tế ảo đó cũng đi vô được cái bộ đồ lòng hoặc là sờ chạm được trái tim, buồng phổi, phải không thưa thầy? Cái đó hay quá ha.
Vâng, thì đó cũng là một cái ứng dụng của thực tế ảo, mình có thể thấy được là có thể giải quyết được trong vấn đề y tế. Và về tương lai, mình có thể mình hình dung được là khoảng năm 2050 đi, thì thực tế ảo sẽ là một cái công nghệ đại trà. Và khi mà người dùng cá nhân như mình, mỗi mỗi người chúng ta có thể ở nhà, thay vì chúng ta phải đi ra ngoài chỗ như là bằng lái xe hoặc là những cái nơi mình phải xếp hàng lâu 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 mất thời gian, mình có thể mình đeo cái thực tế ảo lại, mình vô mình xếp hàng trong khi mình ở nhà mình làm việc của mình, và đến lượt của mình thì mình có thể dùng công nghệ thực tế ảo này mình đến để mình làm giấy tờ thì mọi thứ có thể dễ dàng hơn. Rồi có thể mình mua hàng ở siêu thị, mình dùng công nghệ thực tế ảo và đặt hàng vào trong giỏ, khi chỉ cần đi ra ngoài đó mình lấy, hoặc là mình có cái dịch vụ người ta gửi hàng vào cho mình. Thì đó là cái có thể là futuristic, có nghĩa là tương lai có thể mình thấy được cái xâm nhập của thực tế ảo nó vào vào cái cuộc sống đời thực của mình, hơn là những cái doanh nghiệp, hoặc hơn là những cái công và gaming hoặc là entertainment industry.
Nói là nó cũng không thể nào thay thế được thực tế thiệt, nhưng mà liệu nó có xoáng ngôi không, tức là bây giờ nó sẽ lấn chiếm cái lực thực tế thiệt nhiều hơn không, tại vì ai cũng thấy tiện lợi quá, tức là cái gì cũng thuận tiện hết, thì người ta thường thường ta sẽ trở nên người ta lệ thuộc, người ta đắm chìm vào cái thực tế ảo đó nhiều hơn là thực tế thiệt. Thì có thể là nó không thay thế nhưng mà nó xoáng ngôi có thể chăng, tức là sau này người ta sẽ chỉ có ở nhà thôi, người ta làm được tất cả, khỏi phải đi du lịch xa cũng biết được đây đó, rồi khỏi khỏi phải tới tận nơi cũng được bác sĩ chữa bệnh vân vân vậy đó, thì liệu nó có sánh ngôi thực tế thiệt hay không thưa thầy?
Vâng, thì thực sự là nếu mà theo cái thẩm định của giới khoa học thì thực sự hoàn toàn sẽ không thể nào xóa ngôi được, vì thực sự là rất là nhiều những cái phenomena, nghĩa là những cái việc cuộc sống bình thường của mình mà thực tế ảo sẽ không làm được, và sẽ rất là tốn rất là nhiều cái tài nguyên về máy tính, và tốn rất là tài nguyên về về chi phí để có thể sản xuất ra được. Cho nên là trong khoảng 50 đến 100 năm nữa thì thực tế là sẽ không hoàn nào mà hoàn toàn thay thế được với lại thực tế thiệt của chúng ta. Nhưng mà mình phải hiểu được là đây là một công nghệ mới, và nếu mà mình biết tiếp cận và mình nắm bắt được thì sẽ giúp cho mình giải quyết được nhiều, giống như là mình có thể phân thân ra một cá nhân có thể làm được nhiều thứ trong một lúc, và mình sẽ thấy là một con người có thể là gọi là more productive hơn, nghĩa là một người có thể làm được nhiều thứ trong trong cái thời gian và không gian mình cố định, mình có thể mình cho phép làm được.
Dùng cái khả năng để mà gọi là hữu dụng hơn, có trở thành là mình một con người là có nhiều công năng hơn đó, à, một lúc làm được nhiều việc. Cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu rất là nhiều trong câu chuyện rất lý thú ngày hôm nay, nói về thực tế ảo, tuy ảo nhưng mà rất là thiệt, rất là gọi là thực tiễn, tại vì mình rất cần nó trong cuộc sống của mình, ảo nhưng mà rất thực tiễn và nó càng ngày càng trở nên xâm lấn nhiều hơn trong cái cuộc sống của mình, mà mình hiểu biết nó đó thì mình có thể kiểm soát nó tốt hơn, chứ còn mình không hiểu biết thì mình bị nó xâm lấn, mình thao túng đó, thì nhiều khi nó sẽ xảy ra những cái chuyện khôn lường như nãy giờ ta cũng có nói, và các bạn ở đây cũng có góp ý là có thể bị hack não, có thể bị hack thông tin, có thể bị lợi dụng chuyện này chuyện kia làm việc xấu vân vân. À, một lần nữa câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần mong được đón tiếp quý vị tại đây để mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích về khoa học, thực phẩm hoặc là môi trường, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu, người đang giảng dạy môn khoa học máy tính tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC, đã dành cho chúng tôi những thông tin bổ ích và cuộc trao đổi rất là thú vị ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại thầy Hiếu trong chương trình lần sau.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.